Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm nay tại các tỉnh thành trong cả nước sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2. Trong đó, vào ngày 9 tháng 2, thanh niên thành phố Cần Thơ cùng với 11 tỉnh thành khác là Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Năm nay, Cần Thơ được giao chỉ tiêu gọi 1.855 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy trình quy định. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận huyện trao lệnh gọi nhập ngũ thanh niên, đồng thời chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm nay. Sáng nay, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác tuyển quân tại quận Bình Thủy và Thốt Nốt. Năm nay, Bình Thủy được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó giao Bộ Quốc phòng 146 thanh niên, giao Bộ Công an 60 thanh niên. Quận Thốt Nốt được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 220 công dân. Đến thời điểm này, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, địa phương cũng thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tạo điều kiện để những thanh niên, gia đình khó khăn an tâm lên đường. Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã đi thăm hai gia đình thanh niên tiêu biểu chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở quận Cá Răng. Phó Chủ tịch cảm ơn các bậc phụ huynh đã nuôi dưỡng, giáo dục, động viên con em chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Đồng thời đánh giá các thanh niên có nhận thức rất cao và mong các em sau khi gia nhập quân ngũ trở thành tân binh sẽ nỗ lực rèn luyện, đem những kiến thức đã được học tập phục vụ tốt cho đơn vị mà mình tổng quân. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tự hào về Đảng và nguyện ra sức cống hiến thi đua học tập rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, của hai đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai cũng vừa họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo quận Bình Thủy đã đến viếng và dâng hương tại di tích đặc quỹ An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang. Lãnh đạo quận Bình Thủy kính cẩn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ nói chung và đồng chí Châu Văn Liêm nói riêng, phát huy truyền thống dễ dàng của Đảng với tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Bình Thủy quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, xây dựng quận trở thành đô thị văn minh hiện đại của Cần Thơ. Ngày sau Tết Nguyên Đán, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã khẩn trương xây dựng trung tâm quản lý giao thông đô thị để phục vụ cho dự án điều hành đô thị thông minh tại 15 nút giao trong nội ô thành phố. Nhà điều hành trung tâm có giá trị đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách sẽ hoàn thành vào quý 3 năm nay. Đây là công trình xây dựng theo hướng giao thông thông minh, đáp ứng xu hướng phát triển của các đô thị loại 1 trực thuộc trung ương, qua đó tạo điều kiện về hạ tầng để tiếp nhận các thiết bị công nghệ hiện đại của dự án đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS thành phố Cần Thơ giai đoạn 1. Hôm nay 4 tháng 2 là ngày thế giới phòng chống ung thư. Hưởng ứng sự kiện này, Bệnh viện Ung bướu thành phố phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện đồng hành phòng chống ung thư diễn ra từ ngày 4 tháng 2 đến cuối tháng 2 với các hoạt động gồm tọa đàm về phòng chống ung thư cho cộng đồng, chương trình giao lưu nghệ thuật, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, tặng quà hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư hoàn cảnh khó khăn, chương trình sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ tiếp bước phòng chống ung thư, tuần lễ khám tầm soát phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp cho cộng đồng. Đây là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phòng chống, tầm soát và phát hiện sớm ung thư. Chủ sự kiện có sự tham gia của giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam, trao đổi về tọa đàm phòng chống ung thư cho cộng đồng với bức tranh phòng trị ung thư và ý nghĩa sâu thẳm của sự sống. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh ung thư, sáng nay đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng 100 phần quà cho bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Mỗi phần là 500.000 đồng tiền mặt cho công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y Vimedim hỗ trợ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên thanh niên tổ chức thiện nguyện nhằm san sẻ yêu thương, động viên người bệnh vượt lên hoàn cảnh nỗi đau để chiến thắng bệnh tật. Hội khuyến học quận Bình Thủy vừa tổ chức lễ trao học bổng Quỹ Châu Á đợt 1 năm nay cho 10 em học sinh trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa và Bình Thủy. Đây là những gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, đạt học lực khá giỏi. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Ukraine vừa diễn ra tại thủ đô Kiev. Đây là lần đầu tiên EU và Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2 năm ngoái và sau khi EU trao cho Ukraine tư cách quốc gia ứng cử viên gia nhập liên minh này. Na Uy, quốc gia thành viên NATO đã lên kế hoạch mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới để thay thế cho các phiên bản cũ hơn. Loại xe được chọn là xe tăng Leopard 2A7 do tập đoàn của Đức sản xuất. Đây là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực phổ biến nhất và được sử dụng với nhiều biến thể khác nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố phản đối việc Anh, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, thì nước này quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối quyết định trên. Giá lương thực thế giới đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp và hiện đã giảm khoảng 18% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3 năm ngoái. Đây là những dấu hiệu ban đầu cho thấy khả năng sản lượng lúa mì vụ đông ở Bắc Bán Cầu sẽ tăng lên. Tuy nhiên, chi phí phân bón cao có thể ảnh hưởng đến sản lượng. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp nước này đang ở mức thấp hơn 50 năm qua. Trong tháng 1, Mỹ có thêm 517.000 việc làm mới, cao hơn mức trung bình mỗi tháng của năm ngoái là 401.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp là 3,4%, mức thấp nhất kể trong 53 năm qua. Việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp thấp, chứng tỏ kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì sự tăng trưởng, chưa suy thoái như nhiều dự báo trước đây. Bản tin cuối ngày của truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.